Hôm nay chúng ta học trong Thi Thiên đoạn 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi. Cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lòng thương xót mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và là cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem, và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, ê cho ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người triều mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ cao cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng, sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Thưa quý vị, những người tư vấn tin Chúa và thật sự làm theo lời Kinh Thánh sẽ nói cho chúng ta điều đầu tiên mà họ giúp cho một bệnh nhân là cho người đó niềm hy vọng. Bởi vì họ nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa. Họ nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Họ nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng tư vấn kỳ diệu. Nhưng người thế gian thì không có hy vọng. Trong tuần này, một nhóm người nổi tiếng đến giúp một người bạn đang cách ly vì virus. Họ hát một bài hát nổi tiếng của John Lennon, của ban nhạc Beatles. Bài hát có tựa đề là Imagine, hay là tưởng tượng, cho người cách ly nghe. Bài này có lời nhạc như thế này: không có thiên đàng, không có địa ngục, không có tôn giáo, không có quốc gia, không sở hữu một vật gì, chỉ có bình an và yêu thương. Thật là một điều đáng buồn, đáng tiếc với những lời vô nghĩa và không có niềm hy vọng trong đó. Trong Thi Thiên 91 hôm nay, chúng ta sẽ thấy kẻ thù nghịch với Chúa cũng như những điều to lớn hơn bệnh dịch hay là thiên tai. Chúng ta có thể gọi những điều này là những thiên tai vĩ đại. Và với quan niệm không có Đức Chúa Trời, không có đời sau, không có sự đoán xét cuối cùng, không có sự cứu rỗi, thì những điều này có thể là những bệnh dịch vĩ đại mà chúng ta có thể tưởng tượng. Một cái nhìn cho người tin Chúa tại đây. Và Thi Thiên 91 này thích hợp cho tình trạng của chúng ta đang sống trong hiện tại. Điều cần được nói rõ trước tiên hết là Thi Thiên 91 ở trong một tình trạng thật. Những nguy hiểm thật, những gian ác thật, các kẻ thù thật, những đe dọa thật và sự chết thật. Phần khác, Kinh Thánh không nói một người được ban cho sự cứu rỗi rồi thì sẽ không bao giờ gặp khó khăn, không bao giờ gặp hoạn nạn, Không, Kinh Thánh không nói điều đó. Và điều khác nữa, Kinh Thánh cũng không nói thế gian của chúng ta hoàn toàn là xấu xa. Bây giờ chúng ta cùng suy gẫm điều trong câu 1 và câu 2. Trong hai câu này, chúng ta thấy đề cập đến bốn danh xưng của Đức Chúa Trời và bốn hình ảnh tả về Ngài. Thứ nhất, trong câu 1, Ngài là đấng chí cao, Ngài trên tất cả công việc của Ngài. Thứ hai, cũng trong câu 1, Ngài là đấng toàn năng, Ngài có tất cả quyền lực và khả năng. Thứ ba, trong câu 2, Ngài là Đức Giê-hô-va, Ngài không thay đổi. Và thứ tư, cũng trong câu 2, Ngài là Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời. Nói một cách khác trong câu 1 và câu 2, Đức Chúa Trời là đấng chí cao, bảo vệ. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, che chở. Đức Chúa Trời là Chúa, là chỗ nương náu, và Đức Chúa Trời chính là đồn lũy hay là che chở, bảo bọc. Câu 3 đến câu 6, Đức Chúa Trời là đấng giải thoát ra tất cả những nan đề. Câu 3, nói về bẫy chim hay là cạm bẫy, rồi dịch lệ độc hại, những kinh khiếp ban đêm, tên bay ban ngày. Câu 6, dịch lệ lây ra trong tối tăm, sự tan diệt, phá hoại đang lúc trưa. Đức Chúa Trời của chúng ta có thể thanh toán hay là xử lý được tất cả những điều này. Chính Ngài sẽ giải cứu khi chúng ta rơi vào những nguy hiểm. Có hai loại nguy hiểm. Loại nguy hiểm thứ nhất là loại nguy hiểm cố ý. Nguy hiểm này do con người chọn lựa và quyết định. Có người đặt ra những cạm bẫy và bắn tên để tiêu diệt. Và loại nguy hiểm thứ hai như là một kẻ thù thình lình, như bệnh dịch, xảy đến thình lình. Nhưng tất cả kẻ thù ở mọi lúc, mọi nơi đều ở trong sự trông thấy và trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng không bao giờ ngủ, và Ngài là đấng chí cao, che chở, bóng mát cho chúng ta đang lúc giữa trưa. Thi thiên này nhắc nhở chúng ta về sự giàu có và khả năng của Đức Chúa Trời cho sự giải thoát. Ngài là đấng thành tín, và Ngài không bao giờ để chúng ta thất vọng. Dầu kẻ thù chúng ta là ai, nhưng Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ và giải thoát chúng ta. Chúng ta để ý trong câu 4, Ngài sẽ lấy lông Ngài che chở người. Và sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của người. Cái khiên là một vật dụng của lính. Họ dùng để đỡ tên, đỡ gươm khi ra trận. Còn cái can là cái thành lũy, là hàng rào chống mọi tên đạn của kẻ thù, bảo vệ cho chính mình. Tại đây, chúng ta có thể nói sự che chở của Chúa như cái lông và sắt thép. Nếu chúng ta phối hợp hai thứ bảo vệ của Đức Chúa Trời này lại, chúng ta sẽ thấy một điều rất là tuyệt vời. Lông không thể bảo vệ, nhưng nó mềm mại, dễ chịu. Quý vị có những cái áo, cái mền bằng lông, dùng rất là êm và ấm. Và ngược lại, sắt thép hay là gạch đá làm thành làm lũy, không thể mềm mại cho đời sống của chúng ta. Nhưng nó bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù. Hai thứ này được kết hợp trong Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là đấng mềm mại, nhưng Ngài cũng là đấng cứng rắn. Ngài là đấng yêu thương, mềm mại như lông, nhưng Ngài cũng là đấng quyết liệt, cứng rắn như sắt, như thép cho chúng ta. Câu 7 cho đến câu 10, chúng ta thấy Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu chúng ta ra khỏi nguy hiểm, nhưng Ngài cũng gìn giữ chúng ta khỏi nguy hiểm, dầu những nguy hiểm kề bên cạnh chúng ta. Nhiều người sa ngã, tên bắn và dịch lệ giết hại xung quanh. Kẻ ác rơi vào, nhưng chúng ta những người tin Chúa được khỏi. Nó sẽ không đến gần chúng ta sẽ nhìn thấy, nhưng nó chỉ gần mà thôi. Đây là cái nhìn của người tin Chúa. Chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời, mà với Ngài không có gì là khó quá. Ngài là Đức Chúa Trời đang cầm quyền mọi việc trong tay của Ngài, trong mọi nơi và mọi lúc. Không có điều gì ngoài khả năng và kiểm soát của Ngài. Chúng ta xem trong Thi Thiên đoạn 119 câu 89 nói về Đức Chúa Trời như thế nào. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thanh tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay. Vì muôn vật đều hầu việc Chúa. Câu 7 đến câu 10 rất là tuyệt diệu. Nhưng mà câu 11 cho đến câu 13 lại càng tuyệt diệu hơn. Từ việc nhìn những gì đang xảy ra xung quanh, bây giờ chúng ta chuyển hướng, nhìn lên trên. Câu 11, chúng ta thấy muôn vàng các thiên sứ đang chăm non những người của Chúa. Trong Hebrew đoạn 1 chép, các thiên sứ là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi của Ngài. Chúng ta thấy, nếu chính Đức Chúa Trời che chở chúng ta dưới cánh của Ngài, thì các thiên sứ thánh của Ngài lại càng bảo vệ, che chở chúng ta càng bao nhiêu nữa. Mỗi chúng ta không chỉ là có một thiên sứ bảo vệ, nhưng mà có nhiều thiên sứ bảo vệ. Kế tiếp, chúng ta nhớ câu chuyện của Chúa Giê-xu bị Sa-tan cám dỗ. Sa-tan đem Chúa Giê-xu lên nóc đền thờ, và nó thách thức Chúa Giê-xu nhảy xuống, và nó dùng câu Kinh Thánh trong Thi Thiên đoạn 91 câu 12 này để mà thách thức Ngài. Sa-tan biết dùng Kinh Thánh để thách thức. Chúa Giê-xu từ khước nghe theo lời thách thức của Sa-tan. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu từ chối không theo lời Sa-tan thách, dù Sa-tan dùng lời trong Kinh Thánh? Chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Trời có quyền che chở. Ngài có quyền nâng Chúa Giê-xu hay bất cứ người nào trên bàn tay của Ngài. Nhưng nếu Chúa Giê-xu nghe lời Sa-tan và nhảy xuống, tức là làm theo thách thức của kẻ thù mình, thay vì nó phải nghe theo lời của Chúa Giê-xu. Trở lại từ câu 3 cho đến câu 13, chúng ta thấy quyền năng của Đức Chúa Trời giải thoát khỏi những nan đề. Quyền năng của Đức Chúa Trời giải thoát những tà ác. Quyền năng của Đức Chúa Trời giải thoát khỏi mọi kẻ thù. Với mỗi người như chúng ta không thể thay đổi màu tóc trên đầu của mình từ trắng ra đen, hay là từ đen ra trắng. Nhiều người có tóc bạc, nhuộm đen, nhưng vài ngày tóc bạc vẫn tiếp tục mọc ra dưới gốc. Đức Chúa Trời là đấng đếm và biết chúng ta có bao nhiêu sợi tóc trên đầu. Ngài bảo vệ tất cả chúng ta. Quan trọng hơn là sức khỏe. Quan trọng hơn là sự sống của chúng ta. Bởi vì sức khỏe, sự sống của mỗi chúng ta rồi một ngày cũng sẽ chấm dứt. Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời với chúng ta không bao giờ thay đổi. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là điều chắc chắn đời đời. Và không ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa. Những điều này đưa chúng ta đến ba câu cuối cùng. Đây là bốn phần và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Câu 14 phần A. Trìu mến Ngài hay là yêu mến Chúa, nó đến lòng của chúng ta đối với Ngài. Câu 14 phần B. biết Ngài, nói đến trí óc của chúng ta, nhận biết Chúa là ai. Câu 15, kêu cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh, Ngài hứa Ngài sẽ giải cứu. Câu 16, một người gần gũi Chúa, yêu mến Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, thì người đó sẽ được Chúa làm cho thỏa nguyện cuộc đời và thấy được sự cứu rỗi chắc chắn mà Ngài đang dành sẵn cho. Xin Chúa cho chúng ta luôn luôn trung tín với Chúa, dầu hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Dầu bên ngoài dịch lệ COVID-19 đang xảy ra, nhiều người bị nhiễm, nhiều người bị chết. Xin Chúa cho chúng ta trung tín với Chúa luôn luôn, nhờ cậy nơi Ngài, dầu hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, bởi vì Chúa luôn luôn đi cùng chúng ta. Amen.